Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Giăng. Phúc Âm Giăng là sách được trình bày Chúa Cứu Thế Giê-xu như là lời hằng sống của Đức Chúa Trời giáng thế làm người và ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Phúc Âm Giăng được ký thuật để hãy ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 18 với đề tài Nguồn Nước Sống, căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 4 từ câu 6 đến câu 15. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Giăng chương 4 từ câu 6 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Tại đó có cái giếng Gia-cốp, nhân đi đàn mỏi mệt, Đức Chúa Giê-xu ngồi gần bên giếng. Bấy giờ độ chừng giờ thứ 6, một người đàn bà Sa-ma-ri đến múc nước. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: "Hãy cho ta uống." Vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. Người đàn bà Sa-ma-ri thưa rằng: "Ủa kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Sa-ma-ri sao?" Số là dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Sa-ma-ri. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống." Người đàn bà thưa: "Hỡi Chúa, Chúa không có gì mà múc và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng này lại cho chúng tôi. Chính người uống giếng này, cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa. Vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao?" Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời." Người đàn bà thưa: "Lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy, để cho tôi không khát và không đến đây múc nước nữa." Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: cuộc trao đổi về nước giữa Đức Chúa Giê-xu và người đàn bà Sa-ma-ri diễn ra như thế nào? Chúng ta học được gì về phương cách chứng đạo của Chúa? Câu hỏi thứ hai: bằng cách nào Đức Chúa Giê-xu khiến người đàn bà Sa-ma-ri phải mở lời xin Chúa cho nước sống? Câu hỏi thứ ba: nước sống Đức Chúa Giê-xu ban cho có những đặc điểm gì? Người nhận được nguồn nước sống phải làm gì? Câu hỏi thứ tư: làm thế nào để nhận được nước sống Chúa ban? Bạn đang tuôn tràn nguồn nước sống của Chúa ra cho người khác như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: cuộc trao đổi về nước giữa Đức Chúa Giê-xu và người đàn bà Sa-ma-ri diễn ra như thế nào? Chúng ta học được gì về phương cách chứng đạo của Chúa? Khi Chúa đang ngồi nghỉ mệt giữa lúc trưa tại giếng Gia-cốp, thì có một phụ nữ Sa-ma-ri đến múc nước. Đức Chúa Giê-xu liền mở lời xin bà cho Ngài uống nước. Lời đề nghị của Chúa khiến bà hết sức ngạc nhiên. Bà liền thắc mắc ngay: "Ủa kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Sa-ma-ri sao?" Số là dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Sa-ma-ri. Đức Chúa Giê-xu không trả lời câu hỏi của bà, mà Ngài lại chuyển chủ đề khác. Từ vấn đề thuộc thể, Chúa chuyển sang vấn đề thuộc linh một cách rất tự nhiên. từ người xin uống nước trở thành người ban nước sống. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hủy bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống. Câu 10. Xuyên suốt câu chuyện, dù cùng trao đổi một đề tài là nước, nhưng lại là hai loại nước khác nhau, đáp ứng nhu cầu khác nhau. Nước lấy từ giếng Gia-cốp chỉ để thỏa mãn nhu cầu vật chất, vì thế mỗi ngày bà phải đến giếng để múc nước. Tổ phụ của bà cũng như thế. Tuy nhiên, nước sống Đức Chúa Giêsu nói đến thỏa đáp cho đời sống tâm linh đang khao khát, và chỉ cần uống một lần thì chẳng hề khác nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Câu 14. Chúng ta học được bài học về phương cách chứng đạo của Chúa. Chúa bắt đầu câu chuyện bằng điều người đàn bà Samari đang quan tâm. Bà đang đi múc nước nên Ngài xin bà uống nước. Chính điều này tạo nên sự chú ý của người mình muốn làm chứng. Câu hỏi phù hợp với điều người đàn bà quan tâm, nên bà không còn ngại ngùng mà đã nói chuyện với Chúa một cách tự nhiên. Nắm bắt cơ hội đó, Chúa chúng ta đã chuyển sang đề tài nước sống, và Ngài tạo cơ hội cho bà tiếp tục thắc mắc. Bà nói giếng nước thì sâu, làm sao Chúa có thể múc được nước sống như Ngài đã nói? Từ đó Chúa giải thích về nước sống cho bà. Chúa không nói ngay về nước sống cách thao thao bất tuyệt bắt bà phải nghe, mà Ngài tạo cơ hội cho bà thắc mắc để Chúa giải đáp thắc mắc của bà. Đó là phương cách chứng đạo chúng ta cần áp dụng. Cần tạo cơ hội đối thoại, chứ đừng chỉ nói một chiều bắt người khác phải lắng nghe. Câu hỏi thứ hai: bằng cách nào Đức Chúa Giêsu khiến người đàn bà Samari phải mở lời xin Chúa cho nước sống? Sau khi nghe người đàn bà Samari thắc mắc Chúa không có gì múc nước, làm sao cho bà nước sống, rồi nghe bà nói lên lòng tự hào về lịch sử giếng nước này, Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Câu 13 và câu 14. Người đàn bà Samari nghĩ đến giếng Gia-cốp là nơi tổ phụ và hậu tự của Gia-cốp vẫn đang sử dụng nước giếng để thỏa cơn khát thuộc thể mỗi ngày. Nhưng Đức Chúa Giêsu đã dẫn bà đến nguồn nước sống làm thỏa mãn cơn khát tâm linh đời đời. Chúa đã từng bước chỉ ra cơ hội để chính người đàn bà Samari mở lời xin Chúa cho bà nước sống. Dù biết các tôn giáo của con người không đem lại sự thỏa mãn tâm linh cho họ, dù biết con người có dư thừa vật chất đi nữa, thì tâm linh họ vẫn luôn khao khát vì chưa được thỏa đáp. Tuy nhiên, khi làm chứng, chúng ta cũng cần khéo léo từng bước, gợi nên sự thắc mắc, tò mò để người chúng ta làm chứng thấy nhu cầu và chính Đức Thánh Linh thúc giục họ phải khát khao nhận được nguồn nước sống. Đó là cách làm chứng khôn ngoan theo gương Chúa. Câu hỏi thứ ba: nước sống Đức Chúa Giêsu ban cho có những đặc điểm gì? Người nhận được nguồn nước sống phải làm gì? Nước sống Đức Chúa Giêsu ban là nước gì? Về phương diện thuộc thể, người Samari tự hào về nguồn nước giếng Gia-cốp là nước nuôi sống họ và đàn súc vật. Nhưng nước sống Chúa giới thiệu là nước đem lại sự sống tâm linh cho tội nhân vốn tâm linh đã chết vì tội lỗi. Tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng nước sống Chúa ban đem lại sự sống và sự sống dư dật. Ngày trước, tiên tri Ê-sai đã kêu gọi dân Chúa, những ai đang khát tâm linh hãy đến với nguồn nước sống miễn phí để uống. Hỡi những kẻ nào khác, hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn. Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Theo Ê-sai chương 55 câu 1. Sau đó, trong phúc âm Giăng chương 7, vào ngày cuối cùng của lễ liều tạm, Đức Chúa Giêsu cũng công bố về nước sống. Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giêsu ở đó đứng lên kêu lên rằng: nếu người nào khác, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Theo phúc âm Giăng chương 7, từ câu 37 đến câu 38. Nước sống Chúa ban là nguồn nước vô tận, không bao giờ khô hạn. chẳng những tuôn chảy trong lòng người tin Ngài mà còn văng ra cho đến sự sống đời đời nữa. Đây chính là sức sống của Đức Chúa Trời tuôn trào ra từ những ai đã nhận được nước sống, tuôn chảy đến những người còn đói khát tâm linh. Vì vậy, người nhận được nguồn nước sống phải tiếp tục rao ra cho nhiều người. Câu hỏi thứ tư, làm thế nào để nhận được nước sống Chúa ban? Bạn đang tuôn tràn nguồn nước sống của Chúa ra cho người khác như thế nào? Suốt câu chuyện trao đổi về đề tài nước, chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu đang nói về vấn đề thuộc linh, nhưng người đàn bà Samari lại chỉ quan tâm đến vấn đề thuộc thể. Đây cũng là sự quan tâm chung và hầu như giống nhau của nhiều người ngày trước cũng như ngày nay. Những gì thuộc về thuộc thể sẽ chóng qua đi, nhưng ai cũng để tâm tìm kiếm. Riêng đời sống tâm linh đời đời thì nhân loại lại bỏ quên, khiến tâm linh đối khác, thiếu thốn. Chúng ta cần nhận biết thực trạng của con người để luôn tìm cơ hội giới thiệu nguồn nước sống cho nhiều người. Lời Chúa cho thấy điều kiện để nhận được nước sống chính là phải nhận biết Chúa, tức là nhận biết Đức Chúa Trời đã ban con một của Ngài đến thế gian, chịu chết cho nhân loại để ban sự sống là nguồn nước sống cho những ai tin nhận Ngài. Sự ban cho của Chúa là một món quà miễn phí, nhưng không phải ai cũng nhận được, mà chỉ những ai biết và cầu xin Ngài mà thôi. Người đàn bà Samari tuy chưa nhận biết rõ ràng ý nghĩa của nguồn nước sống, nhưng bà cũng đã thốt lên lời cầu xin. Lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy, để cho tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Câu 15. Chúa thật nhân từ, qua lời cầu xin đó, Ngài đã giải thích thêm giúp cho người đàn bà Samari nhận biết Chúa là Đấng Christ và tin Ngài. Cơn khát mà Đức Chúa Giêsu nói đến là cơn khát tâm linh của con người, mong muốn mối liên hệ giữa con người với Đức Chúa Trời được phục hồi, để con người không phải sống trong đời sống đầy bất an, thiếu niềm vui và lo sợ đến hậu quả của tội lỗi mà bản thân phải gánh chịu. Vì thế, nguồn nước sống trong người đàn bà Samari sau khi tin và nhận được đã tuôn tràn ra cho dân chúng trong thành và nhiều người đã được thỏa mãn cơn khát tâm linh. Mỗi chúng ta đã nhận ra thực trạng của đời sống mình. Trước hết, chính chúng ta phải nhận được nước sống từ Đức Chúa Giêsu để giải tỏa cơn khát tâm linh của mình. Xin Chúa cho chúng ta hết lòng mong muốn nguồn nước sống trong chúng ta tiếp tục tuôn tràn ra cho nhiều người chưa biết Chúa, giúp họ được thỏa mãn cơn khát tâm linh khi họ đến với Chúa Giêsu và tin nhận Ngài. Đừng ai giữ nguồn nước sống cho riêng mình, nhưng phải thấy đó là trách nhiệm của chúng ta khi đã nhận được nước sống Chúa ban. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng chương 4 từ câu 6 đến câu 15 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 19 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tình yêu không Giêsu, ôi tình yêu sao cặn cỗi.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên. Biển yêu thương nối liền các hòn đảo với đại dương. Tìm đến Chúa Giêsu, nghe lời mời dịu dàng. Hãy đến với ta đi, con nhận ơn thứ tha.
Ngài đứng đón giang tay, trông chờ bạn từng ngày. Hãy đến với Giêsu, Chúa mang mọi sầu thương.
Vì Chúa chính dòng suối được sáng soi trong màn đêm, để ai trong vô giờ mong nước tha muôn tội lỗi. Tình ai Chúa rộng lớn vì yêu.